chị cống hỏi khổng tử mấy việc. Hả? Rồi khổng tử đôi khi tử cống mà hỏi khổng tử là cái cách mà làm quan, cái cách mà làm một cái người mà người dân, nhưng mà là một người nghĩa là gọi là tốt đẹp đó. Thì khổng tử nói như vậy thì cũng giống như là đất vậy đó, mà khai thác nó, đào nó thì có nước ngọt, trồng nó thì có ngũ cốc đó, khiến cho thảo mộc chim luông thú dữ gì cũng đều, thú gì đều sinh sống được đó. Mọi người sống thì ở trên nó, chết thì nằm ở trong nó. Nó phụng hiến rất là nhiều nhưng mà không có kể công. Thì một con người cũng vậy, tức là mọi người đều có thể khai thác cái người đó để mà được đủ thứ mọi cái vấn đề mà là lợi ích cho mình. Rồi thì khi Tử Cống hỏi về vấn đề làm quan thì Tử Lộ nói, thì Khổng Tử chỉ trả lời một cách vắn tắt là thì ta nghe nói tề á, thì có Bảo Thúc, mà chỉnh á, thì có Tử Bì. Thì chuyện đó là ngược đời, bởi vì thiên hạ đó thì ai cũng nói là tề nó thì có Quản Trọng, mà chỉnh thì có Tử Sản, là hai nhà đại thần chính trị gia lẫy lừng của thời chiến quốc. Anh Tử Cống mới kinh ngạc, mới nói là thầy có lộn không, là bởi vì người ta chỉ từng nói rằng là tề nó là có Quản Trọng, mà chỉnh thì có Tử Sản, mà sao bây giờ thì thầy lại nói ngược là tề có Bảo Thúc mà chỉnh có Tử Bì. Thì bây giờ Khổng Tử mới nói rằng Bảo Thúc tiến cử Quản Trọng, Tử Bì tiến cử Tử Sản, mà nhờ vậy mà chỉnh mới tề trở nên cường quốc, nhờ có Tử Sản mới Quản Trọng. Nhưng mà là do nơi Bảo Thúc mới lại Tử Bì tiến cử, chứ còn hai ông vua chẳng có biết gì đến tài nghệ của hai ông kia hết lắm. Vì vậy Tử Cống mới vặn lại, nếu nói như thầy như thế nó thì cái người mà tiến cử kẻ hiền nhân nó lại còn hiền nhân hơn cả người hiền nữa sao, tức là còn hơn hiền nhân nữa, kẻ tiến cử hiền nhân còn hiền minh hơn hiền nhân nữa. Khổng Tử nói, nên Khổng Tử trả lời hỏi là làm thế nào để làm quan, làm một người đại thần tốt. Khổng Tử nói như Bảo Thúc ở Tề, như Tử Bì ở Trịnh. Mà Bảo Thúc với Tử Bì chẳng làm cái gì khác hơn là tiến cử được hai nhân vật lẫy lừng. Còn chính hai tay kia mới làm hai ông quan mà nổi tiếng, mà biến hai đất nước đó trở thành hùng cường. Mà tại sao Khổng Tử lại không nói hai ông đó, mà lại nói hai cái ông mà vô danh thì tốt hơn là hai ông tiến cử ngay này. Thành ra Tử Cống lấy làm lạ mà hỏi như vậy. Thì Khổng Tử mới nói rằng là hiểu được người hiền đó là trí đó, mà tiến cử được người hiền đó là nhân. Thường thường dìm, giống như rằng là Lý Tư dìm Hàn Phi Tử, giống như Bàn Quyên dìm Tôn Thần. Thành ra vô nhân vô nghĩa. Thành ra tiến cử được người hiền đó là nhân đó, mà đưa đến người hiền, đưa người hiền đến, đưa cái ông vua đến với người hiền đó, dẫn kiến hiền nhân đó. Đó. Thì đó là nghĩa. Thành ra người đó có trí, có nhân, có nghĩa, còn gì nữa? Một người mà có đầy đủ nhân, nghĩa, trí thì còn gì nữa? Thì không phải là khá sao? Ý của Khổng Tử nói như vậy. Rồi thì mình thấy là đến khi mà Lỗ Ai Công hỏi Khổng Tử làm sao để mà tuyển trạch nhân tài, Khổng Tử nói đừng có chỉ chọn mấy cái anh mà mạnh khỏe, mà cũng đừng có chỉ có chọn mấy cái anh mà rua nịnh, mà cũng đừng có chọn mấy cái anh mà môi mép. Đó. Tại sao mấy anh mạnh khỏe hay kiêu, mấy anh run nịnh thì hay xiểm, mấy anh mà môi mép thì hay dối. Đấy. Thành ra Khổng Tử mới dạy, giống như người mà muốn bắn cung thì trước tiên hết phải điều cái cung, thuận cái cung, tức là dương cung ra cái đã, rồi thì mới sử dụng được sức của cái cung. Con ngựa cũng vậy, dạy cho nó thuần thục nó mới sử dụng nó được. Con người kẻ sĩ cũng vậy, phải dạy nó được, rồi thì mới có thể dùng cái tài của nó được, cái tài trí của nó được. Thì đối với lại con người nó thì phải cần nhất là cái vấn đề gọi rằng là gì? Chí, nghĩa với nhân. Đó. Tại vì nếu nó không có những thứ đó, đó mà đặt nó ở địa vị cao đó, là hại nó và hại người khác. Tại vì nó hại người khác là nó tự hại nó, mà nó làm hại người khác nữa. Thành ra ý Khổng Tử dạy là, cho nên Khổng Tử dạy Lỗ Ai Công cũng như là dạy Tử Cống là na ná với nhau. Thành ra Tử Cống không nói đến trường hợp quan trọng đó. Với lại Tử Sản mà người ta thường ngưỡng mộ đó. Người ta cho Tử Sản với quan trọng là đại chính trị gia của trong lịch sử của Trung Hoa. Nhưng mà điều đối với lại Khổng Tử thì những cái người mà người ta không để tâm đến đó, thì Khổng Tử mới đánh giá trị ở cái chỗ như vậy. Là Bảo Thúc Nha nếu mà không tiến cử Hoàn Trọng thì chức tướng nó nằm ở trong tay của Bảo Thúc, Bảo Thúc Nha, để nói tắt. Từ Bì cũng vậy, nếu không tiến cử Từ Sản đó, thì chức tướng cũng nằm trong tay ông ta. Nhưng mấy tay này nó không ham làm tướng, bằng rằng là muốn làm cho đất nước thịnh vượng thật, mà biết rằng là khả năng của những tay kia nó hơn mình, nhưng mà không ganh. Mà thứ nhất là biết tài năng của đối phương, thứ hai là biết tiến cử đối phương, thứ ba là biết làm cho vua với lại mấy tay đó có thể hợp tác, có thể hội ngộ, có thể hợp tác để mà khiến cho đất nước hùng cường. Thành ra làm quan là phải nên như vậy. Có nghĩa rằng nếu mình làm được thì mình làm, nếu mà người khác mà có thể làm được hơn mình thì mình tiến cử. Quan là như vậy. Còn nếu mà chỉ nghĩ là làm quan mà làm được như Quản Trọng với Tử Sản thôi thì cả một vấn đề gay góc, ai làm được chuyện đó? Trong lịch sử của Trung Hoa chỉ có đếm trên bàn tay mấy nhân vật chính trị gia được như vậy. Thành thử làm quan phổ thông là biết như vậy. Cái ý của Khổng Tử rằng là nếu hiểu là mình làm được, giống như là Quản Trọng suy nghĩ hay Tử Sản suy nghĩ thì làm, mà nếu mà suy nghĩ rằng là có kẻ làm hơn được mình thì nên tiến cử và đừng làm như Bảo Thúc, như Từ Bỉ. Vậy mới là quan. Tại vì quan đó hiểu một điều rằng là cái danh lợi của cá nhân mình thua cái quyền lợi của đất nước. Thành ra không cần danh lợi của mình mà để cho đất nước được lợi, quan phải có tinh thần. Cái đó là tinh thần cao. Nhưng mà tinh thần đó, cái khả năng của Quản Trọng với lại của Tử Sản có thừa. Thế nhưng mà tinh thần đó của Quản Trọng với lại Tử Sản thì chưa chắc, không biết là có hay không. Tại hai nhân vật đó không có tiến cử ai hết, Khổng Tử nói. Mà hai nhân vật nó tự làm nhưng mà làm thành công. Mình biết là Bảo Thúc Nha là chắc chắn làm tể tướng. Tại vì Bảo Thúc Nha phò Công Tử Tiểu Bạch, tức là Tề Hoàn Công sau này. Mà trong khi á, Quản Di Ngô, tức là Quản Trọng là đối thủ, mà từng bắn Công Tử Tiểu Bạch mà may không chết. Mà Bảo Thúc Nha phò tá Công Tử Tiểu Bạch một đời gian nan, về sau thành công đó. Thành ra là Tề Hoàn Công lên ngôi thành Tề Hoàn Công, đương nhiên phải đền ơn Bảo Thúc Nha. Nhưng mà Bảo Thúc Nha từ khước tiến cử Quản Trọng, kẻ đối đầu. Anh Khổng Tử khen ở chỗ đó. Mà quả tình Quản Trọng làm thanh, mà không những làm thanh mà Quản Trọng còn trở nên là nhân vật huyền thoại của thời Xuân Thu Chiến Quốc. Nói Quản Di Ngô á, là Quản Trọng là lẫy lừng ghê lắm. Thì đó là nhờ Bảo Thúc Nha. Mấy người được cái tinh thần như Bảo Thúc Nha, chịu lui vào trong bóng tối, mà đáng lẽ quyền hành nó trong tay mình, mà chịu lui trong bóng tối, đổi lại là làm cho Quản Trọng lẫy lừng và nước Tề hùng cường. Tề Hoàn Công trở thành bá chủ chư hầu, chư hầu tôn làm bá, đánh bại hết. Từ rằng là quân sự mà cho đến cả kinh tế, chính trị, văn hóa gì, nước Tề hùng cường nhất là thời Tề Hoàn Công, mà có Quản Trọng làm tướng, tướng là thừa tướng, là tướng quốc. Những Khổng Tử khen Bảo Thúc Nha là vì như vậy. Là công lao đó là công lao, ai nhìn thấy thì nói là công lao của Quản Trọng, công lao của Tề Hoàn Công, tức quân Bảo Thúc Nha. Nhưng mà đối với Khổng Tử thì công nó toàn bộ là bảo trong nhà hết. Thành ra làm quan phải như thế. Thì đó là vấn đề. Rồi.